mừng tuổi mẹ của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Xin mời quý vị thưởng thức qua một tiếng hát, một hình bóng thật thư sinh, đúng là của một người con hiếu thảo. Thưa quý vị, nam ca sĩ Quang Lê.
Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi ra thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời tôi, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rùng con phải mồ côi, gió lay mẹ rùng con phải mồ côi. Tội lắm ai ơi, đói cơm lỡ bước đi người nào lo, đói cơm lỡ bước biết người nào lo. Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi ra thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về, mẹ thêm tuổi mới. Mỗi mùa xuân mới, con mừng tuổi mẹ. Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rùng.
Thưa quý vị, trong cái bài tôi ngồi ở bên hông nghe, trong cái bài mừng tuổi mẹ, dĩ nhiên là cái bài rất cảm động, nhưng mà trong đó có một cái câu là mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rùng. con thời mồ côi. Thì tôi ngồi tôi nghĩ là chuối chín cây gió nó lay nó không có rụng được, là bởi vì chuối nó nguyên một cái buồng mà. Là gió không bao giờ rụng được quả chuối. Tức là chuối chín cây á, thì chỉ có chim nó mỏ đi thôi. Và làm sao mà nó rụng nguyên cái buồng chuối được vào cái gì?
Bão nó cũng chỉ dập cái cây thôi.
Nếu mà nó rụng luôn cả cái cây. À, nhưng mà cái câu theo tôi á, thì cái câu Phong Giao nó có cái câu là mẹ già như chuối chín cây. Dĩ nhiên chúng ta không lầm là cái câu chúng ta quen thuộc là mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau, câu đó thì ai cũng biết. Nhưng mà cái câu là mẹ già như chuối chín cây, sao đấy chẳng liệu, để đây liệu cùng. Đó là một cái lời của cô gái dục dã chàng thanh niên nên cưới mình đi. Cũng như là bây giờ mẹ anh già rồi, anh về lo liệu cho mẹ, thì đem em về để cùng lo cho mẹ anh. Và thứ hai nữa là còn có vấn đề gọi là thúc giục. Bởi vì khi mẹ già, mẹ đau ốm, thì nếu mà anh không cưới em ngay, thì mai kia chẳng may mẹ nằm xuống, thì anh phải cưới chạy tang. Là ngày xưa quý vị cũng biết là khi mà hai người thương nhau và chẳng may cha hoặc mẹ mà mất, thì chưa chôn đã phải làm đám cưới ngay, gọi là cưới chạy tang. Là tại sao? Là bởi vì mình phải để tang cha mẹ tới 3 năm. Cho nên là trong 3 năm nó thì không thể lập gia đình được. Cho nên mới có cái tục lệ là cưới chạy tang, là cưới gấp. Thì như vậy thì nó đâu có vui vẻ gì, trong khi người thân mình mất mà mình lại làm đám cưới. Thành ra mới có cái câu rằng là mẹ già như chuối chín cây, sao đấy chẳng liệu, để đây liệu cùng. Đó là cái câu
anh, cái đó là cái tâm sự thời xưa. Nhưng mà thời bây giờ đó thì em thấy những người bạn cùng lứa tuổi của em á, cứ giục nhau là phải lấy vợ lấy chồng, lập gia đình sớm, và nhất là phải có con. Tại vì họ nói rằng là tại vì ông nội ông ngoại bà nội bà ngoại còn trẻ để trông cháu hộ, chứ đợi trễ quá thì ông bà già không trông cháu được. Ở bên này là một cái đó là rất là thực tế. Đi chơi còn nhờ ông bà giữ cháu cho hộ. Anh à, lúc nãy đầu câu chuyện mình vừa bắt đầu thì phải giới thiệu chương trình tiếp. Em muốn hỏi anh về cái chùa Một Cột đó. Anh biết là tại sao mình có cái chùa đó và từ đâu?
Thưa quý vị, là chúng ta cũng biết, là ai cũng biết, là triều đại nhà Lý, chúng ta có 8 vua nhà Lý ở Bắc Ninh, là triều đại cực thịnh của Phật giáo Việt Nam. Và lúc đó Phật giáo là đưa lên hàng quốc giáo. Nhà Lý là một triều đại mà thấm nhuần cái triết lý từ bi của Đức Phật. Thấm nhuần ở đây có nghĩa là thực hành cái triết lý đó, chứ không phải là chỉ có đọc kinh, chỉ có giữ đạo mà không thực hành. Cho nên là 8 vua của nhà Lý, trừ vua Lý cuối cùng là Lý Chiêu Hoàng là con gái thì không kể, nhưng mà các vua triều Lý chẳng những có công để lại rất nhiều chùa chiền cho chúng ta ngày nay, mà sự thực ra trong lịch sử Việt Nam thì có lẽ không bao giờ chúng ta có được một triều đại mà các vua nhân tử như vậy. Là tại sao? Đầu tiên là bởi vì Lý Công Uẩn là vị vua đầu tiên của nhà Lý, là được nuôi dạy bởi sư Vạn Hạnh. Từ đó cho nên là dùng tất cả các cố vấn cũng đều là các nhà sư, cũng đều là những bậc tu hành, những bậc chân tu. Cho nên là các vua Lý thường thường là thứ nhất là hay miễn thuế cho dân, thứ hai là hay đại xá cho các tội phạm, thứ ba là bỏ ngục hình, không có tra tấn, và thứ tư là lâu lâu thì lại có những cái lệnh đặc biệt là giúp người này người kia. Cho nên là chúng ta đọc trong sử thì chúng ta ai cũng phải bồi hồi xúc động là thời nhà Lý. Thì năm 1049, vua Lý Thái Tôn một đêm nằm mơ thấy rằng là Phật Bà Quan Âm ngự trên tòa sen, và nhà vua cũng được dẫn đến đó để chầu Phật Bà Quan Âm. Khi tỉnh dậy thì nhà vua đem cái ý đó hỏi triều đình, thì triều đình khuyên nhà vua nên xây một ngôi chùa. Thì lúc đó vua chỉ thị xây ngôi chùa mà đầu tiên đó là chùa Một Cột, nhưng mà đặt ở trên một cái tòa gọi là Đài Liên Hoa, là bởi vì đó là tòa sen, và trong chùa đó thì đặt Phật Bà Quan Âm. Từ đó cho đến nay thì mặc dầu là qua cái thời gian nó có đổ nát, nó có siêu vẹo, nhưng mà trùng tu trở lại thì ngôi chùa Một Cột vẫn trở thành một di tích lớn lao nhất, đẹp nhất của Hà Nội, không những về mặt lịch sử, về mặt văn hóa, mà có ý nghĩa tôn giáo để chúng ta ghi nhớ một triều đại cực thịnh của Phật giáo chúng ta thời đó.
Wow. Và cũng có một cái nữa mà em thấy quý vị nhớ là trong cái màn mở đầu, mấy người vũ công họ nhảy bằng những cái đồng tiền mà ở giữa nó có cái lỗ đó. Thì thưa quý vị, những đồng tiền đó là trước đây nước Việt Nam chúng ta không có dùng bằng tiền giấy. Thôi để lát nữa nói tiếp nha. Và thưa quý vị,